Thì khi mình nghe nói huyền diệu á, thì mình tưởng như là một cái gì cao vời xa xôi. Nhưng mà không phải. Tội diệu tội huyền này á, là nó giống như là siêu việt, mà nó không có thứ bậc của hiểu. Cho nên cái tội diệu tội huyền nó không phải là cái mơ hồ hư ảo ở đâu xa xa không nhận được, mà nó là gì? Nó chính là cái bản tâm chân thật sẵn có nơi mình, chứ không phải là cái gì bên ngoài. Đó, chỉ cần khéo nhận lại ngay tâm á, thì mình rõ ràng tất cả. Chứ không phải nghe nói huyền diệu như vậy là cái gì xa đó tôi vợi không tới. Không phải. Tuy nghe thì huyền diệu, nhưng mà là kỳ một cái á, là huyền diệu là cái chính mình. Đó, cho nên á, cái huyền diệu này á, là nói lên cái giá trị cao của nó. Nhưng mà thực tế của nó là gì? Chỉ là nhận ngay bản tâm thì mọi chuyện rõ ràng. Chứ không phải cái huyền diệu có nghĩa là một cái gì xa vời. Bởi vậy mà kể tiếp Tổ Quý Sơn ngài nói: đảng biện khẳng tâm, tất bất tương trảm. Có nghĩa là chỉ cần nhận rõ ngay tâm thì mọi chuyện rõ ràng. Nhận rồi mới biết rằng không dối nhau. Có nghĩa là ngày hôm nay á, mà vấn đề nào chưa từng có kinh nghiệm trong vấn đề này thì nghe nói á, mà tin hiểu thì quý rồi. Nhưng mà có nhiều vị chưa thể tin được thì cũng có thể là vì kinh vì luận, cho nên mình không dám nghi. Nhưng mà cái lòng tin mình vẫn còn yếu, thì một khi nào đó công phu mình chín muồi, mình nhận ra, thì lúc bấy giờ mà vấn đề sẽ nhớ lại những lời này môn một. Và lúc bấy giờ mình mới thấy rằng những lời này là những cái gì mà như là mình đang nếm đường nếm muối đây, chứ nó không phải là cái mà hiểu mơ hồ. Cho nên ngài Quý Sơn ngài nói: thử chi nhất học tội diệu tội huyền, đảng biện khẳng tâm, tất bất tương trảm. Có nghĩa là một cái môn học này á, là rất diệu rất huyền, tuyệt vời lắm. Nhưng mà nói diệu huyền không phải là một cái gì xa vời, mà chỉ cần nhận lại ngay bản tâm. Khi nhận lại bản tâm rồi mới biết rằng là lời này không phải là nói dối nhau. Đó, điểm đặc biệt ở chỗ đó. Cho nên mình mới thấy đã là cái ngay nơi chính mình, là cái chính mình thì ai cũng có quyền nhận, chỉ là khéo nhận hay không thôi. Nếu mà khéo nhận á, nhận được rồi thì mới biết đó là một việc chân thật ngay nơi chính mỗi người, không phải là lừa dối nhau, không phải là giới thiệu suông một cái gì đó mà gọi là mơ hồ. Đó, thì cuối cùng lại chỉ một câu kết là chỉ khéo tu tập, khéo nhận thì mọi chuyện là rõ ràng. Thì nói như vậy để làm gì? Để mà để thấy rằng tuy rằng nghe nói khó đạt được ý chỉ, tuy nghe nói môn thiền này là khó đạt được ý chỉ, nhưng mà đạt á là nhận ngay cả chân thật nơi chính mỗi người, cho nên không phải là một cái gì huyền hoặc xa vời. Chính vì vậy cho nên nói khó mà không còn cố định là khó, phải không? Tại vì nếu mình nhận một cái gì xa vời bên ngoài mình không nhận được thì đó là khó thiệt. Nhưng mà đằng này á, khó có nghĩa là nhận cái nó chính mình, thì cái chính mình là ai cũng sẵn, thế như vậy nó không cố định còn là khó nữa, mà chỉ là chưa nhận được từ tâm thì thấy như là khó. Nhưng mà nhận lại rồi ấy, thì mọi chuyện liền xong, không còn là khó nữa. Còn ý thứ hai, khi mình nghe nói nếu không ngộ thì máu thanh ta dễ rơi vào địa ngục như tên bắn, thì như vậy cái bệnh á, nó không phải cố định rằng là ai vào cũng phải ngộ, không ngộ thì thành bệnh liền, không phải như vậy. Nhưng mà bệnh á, là tài chấp, người đó chấp thì có bệnh, còn nếu không chấp á, thì không có bệnh nào đáng sợ. Cho nên chỉ cần thận trọng không chấp thì mọi chuyện đều ổn. Đó, thì bây giờ này, khi mình nghe nói môn thiền này rất khó đạt được ý chỉ, người nhận thì liền đồng với Phật Tổ, liền thanh thánh, trọng chứng Bồ Đề, còn người không nhận thì rơi vào địa ngục như tên bắn. Thì mình cũng nên biết đó là ngài nói chung, nói lên một cả sự thật vào thời hiện thời, mà có người một là nhận, hai là rơi vào bệnh, mà ngài nói thẳng cho những người tu thiền biết và thấy được sự thật hiện thời. Nhưng mà chúng ta cũng phải biết một cái lý trung đạo, tức là cái ý chỉ diệu huyền khó đạt được đó, nó không phải là một cái xa vời, mà chỉ cần nhận lại từ tâm liền xong, nhận lại tâm nó chỉnh mình liền xong, cho nên lúc này nó không còn là khó nữa. Thì cái bệnh á, thì mình nghe nhiều, nhưng mà mình chỉ cần không chấp thì không có bệnh nào có. Cho nên khi nghe nói bệnh mà mình chỉ cần không chấp thì không có bệnh nào có nơi mình. Thì mình biết được như vậy á, thì mình sẽ không có gì hoang mang, và tin chắc rằng mình có tu có nghĩa là tiến và quyết là làm được, chứ mình không có bị ái ngại rồi mình sánh tâm lui sụp. Đó, thì ở đây ngài Khuê Phong ngài nói tiếp: chứ tổ trước ngài sự lâm lạc, nên một người truyền một người, Đời sau có chỗ bằng cử nên sự truyền bá rộng rãi, pháp truyền đã lâu thành tệ, lầm lạc khá nhiều, nên người học kính luận nghi bạn cũng nhiều. Tức là cái pháp thiền này á, nó khó đạt được ý chí, khi nãy giờ mình đề nghe rồi. Cho nên chư tổ ngày xưa là rất là ngại cái sự lầm lạc. Bởi vậy mà một người chỉ truyền một người thôi. Tại vì cái thời xưa, thời mà mình đề biết thiền chưa thịnh hành á, thì người tin và hiểu thiền thì còn quá là ít. Thậm chí có nhiều vị tổ phải đi tìm một vị đệ tử xứng đáng để truyền, chứ không phải là có nhiều giống như bây giờ. Thì cái sự tín hiệu thiền nó còn là quá ít, cho nên chư tổ dè dặt một vị chỉ truyền cho một vị mà thôi. Thì cụ thể á, là từ ngài Ca Diếp truyền cho đến Lục Tổ Huệ Năng thì thường là một vị truyền một vị. Chỉ có ngoài ra một vài vị đặc biệt thì có một hai vị ngộ đạo nữa, nhưng mà truyền y bảo thì chỉ một người. Thí dụ như Tự Tổ Đạo Tín, thì giữa Tự Tổ ngoài Ngũ Tổ ra thì còn ngài Ngưu Đạo Pháp Dung cũng là một người giỏi. Hoặc là nói chỗ Tám Tổ Tăng Sản, thì ngoài ngài Đạo Tín là vị tổ thứ tư được truyền thừa, thì song song đó là có ngài Tỳ Ni Đa Lưu Chi cũng là một vị ngộ đạo xứng đáng. Thì nó không phải cố định là một người, cũng có một vài người xuất sắc, nhưng mà thường á, thì quý ngài thấy là quá ít người tín và hiểu thiền, cho nên ý bạc chỉ truyền một người này truyền sang một người khác thôi. Cho tới thời ngài Lục Tổ Huệ Năng thì đúng như lời thọ kỷ trước của Tổ Đạt Ma, một hoa nở nắm cảnh đó thì kết quả tự nhiên thành một hoa, tức là ngài Tổ Đạt Ma truyền để nở nắm cảnh, tức là thêm năm vị tổ nữa là đến ngài Lục Tổ. Thì khi mà đến được Lục Tổ thì đến là nắm cảnh rồi, thì kết quả tự nhiên thành, có nghĩa là lúc này thiền sẽ thành hành và ý bạc không còn truyền nữa. Tại vì người chứng đạo rất nhiều, mà nếu truyền cho một người thì ý bạc nó chỉ là cái sự tranh giành thôi. Cho nên ngang đây ý bạc ngưng không còn truyền nữa, và người đạt đạo tín hiệu mới nhiều. Cho nên chư vị tổ trước ngày xưa, người tín hiệu thiền không được nhiều, cho nên quỷ ngài mới dè dặt và một người chỉ truyền cho một người thôi. Thì đó là nói sơ về lịch sử cho mọi người hiểu. Nếu người chưa tín hiệu nhiều mà mình truyền nhiều thì cái sự lâm lạc nó sẽ có ra, thì đó là không tốt. Tại vì cái chuyện này nó là một sự thật, nếu ai nhận rõ thấu rõ thì người này truyền cho người kia thấy rõ ràng thì không có gì là bệnh cả, không có gì là sai cả. Nhưng mà nếu người chưa hiểu mình truyền nhiều thì những cái phản ứng phụ, những cái bệnh nó có ra, thì vô tình vì những cái phụ đó mà có người không hiểu rồi phỉ báng, bỏ luôn cả cái chính, thì đó là cái hình thức nó đánh lừa nội dung, thì đó là bị mai một pháp thiền, là một điều nó không tốt. Cho nên quý ngài chỉ truyền cho một người cho tới về sau. Về sau này á, thì đến đời các thiền sư thì càng đời về sau như vậy. Thí dụ như thế này, vì trước có sáng tác ra một bộ luận, rồi vì sau cũng sáng tác ra hai bộ luận, vì sau nữa sáng tác nhiều bộ luận, thì càng về sau á, là người hiểu thiền càng nhiều. Và chính những cái bộ luận ngự lục sở sáo đó, nó là những cái chứng cứ rõ ràng có chỗ cho con người tín hiểu được. Thì đó là đến đời các thiền sư, luận ngự lục của chư tổ và các thiền sư trước để lại thì được nhiều, được phổ biến rộng rãi, thì đó là cái chỗ ý cử cho nên truyền bá được rộng rãi. Tại vì có chỗ ý cử rồi, bởi vì sự truyền bá rộng rãi mà không còn sợ lâm lạc. Thí dụ ngày hôm nay hòa thượng có thể dạy thiền cho rất là nhiều người, nhưng mà sự lâm lạc, ai đó lỡ lâm lạc thì vẫn còn kính luận chứng minh mà nói được, phải không? Đó có ai có quyền phỉ báng được kính luận. Cho nên giả sử như trong môn đề hòa thượng mà có ai đó bị sai lạc, thì vẫn có một người thứ hai nói rằng đây là bị sai, sai chỗ này hòa thượng đã dạy trong bộ này đó, thì có chỗ ý cử. Cho nên quý ngài truyền bá rộng rãi mà không sợ lâm lạc. Còn ngày xưa người tín hiệu thiên còn ít, cho nên sợ sự lâm lạc có ra, chưa có bằng cử, cho nên một người chỉ truyền cho một người thôi. Còn về sau luận và ngữ lục nhiều thì đó là có chỗ ý cử, mà vì có chỗ ý cử cho nên truyền bá rộng rãi mà không sợ lâm lạc đó. Cần phải truyền bá rộng rãi thì đó là một điều đúng, là một duyên tốt. Nhưng mà nếu người học không suốt tận gốc, chỗ thầy không ổn đáng, cộng với cái thời gian truyền lại càng về sau càng lâu xa, càng mờ nhạt dần, không vững, thì nếu mà như vậy á, thì dễ sanh ra những cái hư tề khác, khiến cho lâm lạc khá nhiều. Thì cụ thể á, là thời ngài Khuê Phong, ngài đã thấy cái chuyện lâm lạc phá nhạc này, cho nên ngài mới nói ra. Ngài nói rằng là ngày xưa chư tổ ngài sự lâm lạc, cho nên một người chỉ truyền cho một người. Còn về đời sau á, thì vì có chỗ bằng cử cho nên sự truyền bá được rộng rãi hơn. Thì đời sau có chỗ bằng cử, sự truyền bá đã được rộng rãi thì đó là một duyên tốt. Từ khi ban đầu được truyền bá rộng rãi thì nó còn là nguyên vẹn cho nên vẫn còn là tốt. Nhưng mà truyền một hồi về lâu sau á, thì có rất nhiều người không thông suốt tận gốc, chỗ thảy không được ổn đáng. Cộng thêm nữa là theo thời gian truyền lại càng lâu xa dần thì sao? Càng mờ nhạt lần. Cái gốc ban đầu á, là không suốt tận gốc, chỗ thảy chưa ổn đáng, cộng thêm một khoảng thời gian nhiều đời truyền lại như vậy, càng về sau càng lâu xa thì càng mờ nhạt dần và không vững nữa, cho nên dễ sanh ra những cái hư tệ khác, khiến cho đến đời Ngài Khuê Phong thì sự lầm lạc cũng có nhiều chứ không phải ít. Thì đó là Ngài đã nêu rõ ở đây. Chính vì càng về sau càng lâu xa càng mờ nhạt, sự sai lạc có ra, cái hư tệ có ra, sự lầm lạc khá nhiều, cho nên khiến cho người học kinh luận đấm ra nghi ngờ. Tại vì sai lạc cho nên người ta có nghi ngờ, có những cái nó mâu thuẫn thì có quyền nghi ngờ. Nhưng mà khi nghi ngờ á, thì lại có những người phỉ báng Thiền Tông cũng không phải là ít.